Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về hiệu quả của mô hình Zalo trao đổi thông tin an ninh trật tự ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Tiếp đó là bài phản ánh nỗ lực của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh trong việc bắt giữ các đối tượng truy nã. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp đến. Trong đó, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt giữ Nguyễn Thái Bình, 39 tuổi ở phường Lê Lợi và Đinh Văn Thịnh, 30 tuổi ở phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Tối 15 tháng 4, Bình và Hải phát hiện nhà ông Nguyễn Văn Hải ở đường Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn có cây mai đẹp và giá trị nên về nhà bàn nhau nhổ trộm. Sau khi thống nhất kế hoạch chuẩn bị dụng cụ, tối 18 tháng 4 bọn chúng đến nhà ông Hải đào cây mai rồi dùng xe ô tô tải để chở đi tiêu thụ thì bị bắt. Trong tuần, Công an huyện Phù Mỹ cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Chí Dương ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ về hành vi trộm cắp tài sản. Tình Dương đã trộm xe máy của một người dân ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 21 tháng 4 tại phường Tam Quang Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Chị Mạnh Thị Diệu, 38 tuổi ở xã Hoài Phú, điều khiển xe mô tô đi theo hướng Nam Bắc đã tông vào thành phía đông cầu Thành Mỹ, ngã ra làn đường dành cho xe cơ giới. Lúc này có một xe ô tô chạy qua tông vào người chị Diệu, làm nạn nhân chết tại chỗ. Xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do chị Diệu điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường quy định, tông vào thành cầu dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian vừa qua, mô hình Zalo trao đổi thông tin an ninh trật tự tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn đã giúp lực lượng công an tiếp nhận nhiều tin báo quan trọng liên quan đến an ninh trật tự. Qua đó giúp công an phường chủ động trong công tác phòng chống tội phạm, điều tra làm rõ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Mô hình Zalo trao đổi thông tin an ninh trật tự ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn được triển khai từ ngày 29 tháng 1 năm 2021 với sự tham gia của công an phường và các cơ sở kinh doanh có điều kiện cho thuê lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự được công an phường chia sẻ ngay trên nhóm Zalo để các thành viên tham gia mô hình nắm bắt kịp thời, chủ động triển khai thực hiện. Liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, tất cả thông báo thông tin không thuộc diện phải bảo mật theo quy định của ngành như quyết định truy nã, truy tìm đối tượng, quyết định thông báo truy tìm tang vật đều được công an phường chuyển tải trên nhóm Zalo để các cơ sở theo dõi. Nhiều doanh nghiệp khi nhận thấy hình ảnh các đối tượng do công an phường thông báo có lưu trú ở cơ sở của mình đã kịp thời phản hồi ngay để có biện pháp xác minh làm rõ. Qua một năm hoạt động của mô hình Zalo trao đổi thông tin an ninh trật tự, công an phường Nguyễn Văn Cừ nhận được trên 30 tin báo tố giác tội phạm, hơn 70 lượt thông tin về an ninh trật tự từ các thành viên tham gia mô hình, trong đó có nhiều thông tin liên quan đến các vụ án vụ việc về ma túy, tệ nạn xã hội, giúp công an phường xác minh làm rõ 2 vụ với 7 đối tượng. Nhiều cơ sở kinh doanh khách sạn nhà trọ tham gia mô hình Zalo trao đổi thông tin an ninh trật tự đều có chung nhận xét tham gia mô hình này mang lại nhiều lợi ích. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, giám đốc khách sạn Hoàng Yến cho hay, là một doanh nghiệp tham gia mô hình Zalo trao đổi thông tin an ninh trật tự, ông thấy mô hình này rất hiệu quả thiết thực, không chỉ hỗ trợ cho việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương mà còn giúp doanh nghiệp hoạt động an toàn hơn. Đặc biệt khi địa bàn phường có xảy ra vấn đề liên quan đến tội phạm cháy nổ, thì công an cung cấp ngay trên Zalo giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cảnh giác, tránh sự cố xảy ra. Đồng thời có thể hỗ trợ công an làm rõ các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, giám đốc khách sạn Hoàng Yến phấn khởi chia sẻ.
Qua một năm hoạt động, chương trình này rất là hiệu quả và bổ ích cho doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật các cái chính sách, pháp luật đến cho các doanh nghiệp nắm bắt. Thứ hai là về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. trên địa bàn phường khi mà xảy ra bất cứ có một vụ việc cắp trộm hay là mất cắp gì đó thì các anh công an cung cấp ngay đến cho các cơ sở. Thông qua trên cái kênh Zalo này thì các cơ sở nắm bắt được nhanh chóng, vừa phòng chống vừa cảnh giác.
Hiện tại trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ có 149 cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó đã có gần 100 cơ sở tham gia mô hình. Từ hiệu quả do mô hình Zalo trao đổi thông tin an ninh trật tự mang lại, thời gian tới công an phường sẽ tiếp tục mời các cơ sở còn lại tham gia để ngày càng phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Nói về vấn đề này, Trung tá Võ Thanh Tùng, trưởng công an phường Nguyễn Văn Cừ cho biết thêm.
Nhận được sự phản hồi rất là tích cực của các cơ sở. Ví dụ như cơ sở nhận thấy cái đối tượng hình ảnh đó nó có trên cơ sở của mình thì người ta phản hồi lại ngay cho công an phường để công an phường có biện pháp xác minh và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Cho tới nay thì nhận được khoảng trên 30 cái tin báo từ cơ sở và hơn 70 cái loạt thông tin. Trong đó có các cái vụ án vụ việc thì công an phường căn cứ vào cái thông tin này để mà làm rõ.
Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh trong việc bắt giữ các đối tượng truy nã. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sáng ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Năm, 54 tuổi, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng bị truy nã về tội giết người khi đang lẩn trốn tại xã An Hòa, huyện An Lão. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vào năm 1981, đối tượng Nguyễn Văn Năm gây ra một vụ giết người tại tỉnh Quảng Ninh. Trong suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Năm cắt đứt liên lạc với người thân trong gia đình, lang bạt ở nhiều địa phương và cuối cùng chọn huyện miền núi hẻo lánh An Lão để tá túc với vỏ bọc là công dân lương thiện, lập gia đình sinh con và sinh sống vui vẻ, nhiệt tình tham gia các hoạt động địa phương, khiến không ai nghĩ hắn có quá khứ bất hảo. Sau 38 năm lẩn trốn ngoài vòng pháp luật với vỏ bọc là công dân lương thiện, Nguyễn Văn Năm tưởng đã trốn được pháp luật. Song đến đầu tháng 4 vừa qua, từ biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Năm đang cư trú tại xã An Hòa, huyện An Lão là đối tượng truy nã. Được sự hỗ trợ của công an xã An Hòa, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định và Công an Quảng Ninh đã lên kế hoạch truy nã. Thời điểm bị bắt, vợ con Năm không khỏi ngỡ ngàng với quá khứ của chồng cha mình. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Năm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình lẩn trốn. Hiện đối tượng truy nã đã được Công an tỉnh Quảng Ninh di lý về địa phương để xử lý theo pháp luật. Trước đó, ngày 16 tháng 4, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cũng đã phối hợp Công an tỉnh Bạc Liêu bắt đối tượng Vũ Văn Toản, 29 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, bị truy nã về tội giết người. Trước đó, vào chiều ngày 4 tháng 7 năm 2020, do có mâu thuẫn với anh Hoàng Văn Cán, 34 tuổi, ở tỉnh Hải Dương, đang tạm trú trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Toản đã dùng rựa chém anh Cán, làm nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, Võ Văn Toản bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã lập chuyên án để truy tìm đối tượng. Sau gần 2 năm lẩn trốn, mới đây trinh sát phát hiện đối tượng trốn vào tỉnh Bạc Liêu kết nối một số đối tượng địa phương cho vay trả góp nên đã tổ chức lực lượng truy bắt. Thời điểm bị bắt, đối tượng đang trốn ở một khách sạn tại tỉnh Bạc Liêu. Hiện Công an Bình Định đã di lý đối tượng về địa phương để xử lý theo pháp luật. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt và vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã về các tội danh như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người. Sau khi gây án, nhằm trốn tránh sự nghiêm trị trước pháp luật, các đối tượng truy nã thường nhanh chóng tìm cách bỏ trốn đến những nơi vùng sâu vùng xa, nơi hẻo lánh, làm nhiều ngành nghề và sử dụng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn, che giấu tung tích nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân. Chúng thường thay tên đổi họ, nơi ở, cách thức liên lạc với người thân, đồng bọn nhằm đánh lạc hướng xác minh truy bắt của lực lượng chức năng. Từ đó, việc phát hiện truy bắt và vận động ra đầu thú, bắt giữ gặp nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã lập 2 chuyên án truy xét, bắt giữ 7 đối tượng truy nã, trong đó có đối tượng truy nã đã lẩn trốn ngoài vòng pháp luật nhiều năm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 27 tháng 4 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.